thì chứng pháp nhãn rồi đó, thì sau thời gian 50 ngày cái chứng quả là, bởi vì đã thấy được sau khi chứng pháp nhãn là chứng định giác ngộ đó, kêu là ngộ giác ngộ rồi, ngộ rồi cái bắt đầu thực hiện trong những cái ngày đêm, thấy rõ ràng từng cái tâm niệm này nó đâu có qua mặt mình được, mà thôi tạm thôi đạo chính đạo đi giả đạo, có vậy thôi, mà luôn luôn sống như vậy là nó sẽ đủ tứ thành túc, có thành công liền tứ sắc chứ có gì đâu, tại vì nó có ác pháp tác động như mình đưa, tâm luôn thanh tịnh rồi. Ngay từ lúc đầu đã chính ngay cái đầu tiên là A-la-hán rồi, là cái cảm thấy bất động đó. Cho nên tất cả pháp làm động không được, còn mấy con hơn chút cái thời đó, thầy nói sao mà nó động, nó động thậm chí như chưa bất ngộ phải chạy đi, phải không? Vừa rồi các con hiểu không? Ở ngoài Nghệ An là tỉnh thôi mà đây phải chạy đi quậy tắt cái thời thầy vậy, có không? Nó động như vậy đó, thì mấy con thấy nghĩ như thế nào? Nó từ mặt. Ở đây là pháp bị sanh, bị già, bị chết, tao đâu cần phải chết thơ đi, có phải được không? Đã biết như vậy thì tức là mình đã không bị sanh, bị già, bị chết, còn chết thơ đi là mình không bị già, bị chết rồi đó. Có đúng không? Thầy nói đúng không? Mấy con cứ xét con cái bài chứng pháp cầu, thánh cầu của Phật mới có phải đúng không? Cho nên ở đây không có khó đâu, dễ quá. Có một chút xíu là mình thành Phật, thành A-la-hán. Nhưng thầy biết trong đầu cứ nghĩ còn khó chứ chưa phải là có người đó nghĩ dễ. Người nào mà nghĩ dễ á, thầy nó cởi mở cười qua. Tưởng đâu là khó ai dè, nó dễ quá trời. Nó dễ quá trời. Thì có gì đâu, cái này sai, cái này đúng. Thì cái đúng mình không, cái sai thì bỏ chứ. Ai dạy những cái sai mà cứ ôm qua. Các con hiểu chưa? Thôi bây giờ đó là đủ rồi nghe không? Thầy bây giờ mấy con xem phim gì được rồi. Còn thầy rút về. Thầy lo công việc khác của ta. Đủ rồi không? Còn có bây giờ không có thưa hỏi thầy thêm gì nữa. Tu được, chứ gõ vậy. Có vậy thôi, thầy nói rồi. Thầy nói quá kỹ lưỡng rồi, không còn ở chỗ nào. Bây giờ cứ vô trong hết, tâm độc cư, trọn vẹn, nhìn xem coi cái bị sanh, bị già, bị chết ở chỗ nào. Thì dẹp nó là mấy con chứng đạo. Có vậy thôi. Chứ mấy con tu gì? Đâu có tu gì nữa đâu. Nó đâu có tu gì. Bị sanh, bị già, bị chết, cái đó là biết rồi. Còn không thì mượn cái thầy cho đọc. Còn không nữa, thầy cho, thầy mở máy là thầy lấy một cái đoạn kinh đó. Mấy kinh Trung Bộ nó đã có trong máy rồi mà. Thầy cho in cái đoạn đó ra, thầy gửi cho mọi người để đọc, có bị sanh, bị già, bị chết. Tại vì mục đích của mình là làm chủ sanh già, bị chết. Mà bây giờ cái bị sanh, bị già, bị chết này thì phải dẹp. Hiểu chưa? Nó như vậy là hỏi thầy làm cái gì nữa, thầy có dạy tu cái gì nữa cũng bằng thừa rồi. Trước quá trời. Có cần cạo tóc luôn không? Bây giờ có tóc cũng giải thoát, mà không tóc cũng giải thoát. Người nào là con người cũng giải thoát hết. Chứ đâu phải cạo tóc mới giải thoát đâu. Phải không? Tu dễ dàng quá. Phải không? Không có khó khăn đâu. Rồi bây giờ để thầy coi cái gì để thầy trả lời. Trong cái vấn đề mà phim ảnh á, thì ở đây ai quyết tâm mà tu giải thoát trong 7 tháng thì cứ về tu. Còn ai muốn xem thì cứ ở đó. Thì mai mốt cũng có về. Có vậy thôi. Bởi vì mình xem phim á, là nó động tâm. Nhưng mà nó để cho mình cái sự động tâm của mình á, mà mình biết quyết tâm để cho mình tu giải thoát đó, thì mình đừng xem, chờ năm tháng sau á. Khi mình tu rồi, mình xem coi thử coi cái phim nó đang. Theo thầy thuyết nghĩ á, nó không phải là gì khác, là tại vì ở đây có một số người, có một số người mà ta sắp sửa tới, mà nếu mà không nói ra thì người ta sẽ cố gắng để tùy thuận. Thì người ta sẽ bị chặt. Cho nên thầy cũng nói, cái người nào mà quyết tâm để giải thoát trong còn 5 tháng nữa thì hãy về. Còn người nào mà không quyết tâm á thì thấy mình chưa được thì ở lại mà xem để thấy được cái chuyến đi của thầy có đầy ý nghĩa chứ không phải là không đầy ý nghĩa. Cuốn phim rất hay, đầy ý nghĩa. Nghĩa là thì dựng lại cái của Phật giáo đã bị vi phạm mà cách đây 2700 năm. Hôm nay dựng lại. Mà dựng lại là cái nòng cốt là những người mà còn 5 tháng này chứng đạo. Nếu mà không có những người mà chứng đạo này thì kể như là tất cả những phim ảnh này đều là giảm xuống hết, không bao giờ bỏ hết rồi. Từ kinh sách của thầy viết, mặc dù công lao thầy rất lớn, dựng lại thầy cũng dẹp thật hết. Thầy tuyên bố với mấy con là như vậy. Nếu có người chứng mà không có người chứng thì dẹp hết. Phim ảnh gì thầy dẹp hết. Thầy không để cho người ta biết thầy chứng. Còn có người tu chứng thì phim ảnh này và kinh sách của thầy, kinh sách Pháp là một, là một cuộc cách mạng Phật giáo, làm thay đổi toàn bộ Phật giáo đấy. Đồng thời năm tháng nữa có người tu chứng là một điều xác định được điều đó. Còn nếu không thì thôi, thầy chỉ là một con người bình thường như con người, một ông già thì là ông còn như bao nhiêu ông già nữa. Bây giờ chấp gậy đi chơi, không có làm cái chuyện, không có làm cái chuyện tôn giáo nữa. Chừng đó mấy con đừng có thấy thầy mặc chiếc áo này. Thầy nói thật mấy con, thầy không mặc chiếc áo, thầy mặc chiếc áo nam dân, chiếc áo bà ba của người nam dân. Thầy chấp cây gậy đi chơi một chút đi chơi. Thầy nói thật mấy con, vì chiếc áo này là phải làm cái gì, nó thuộc về tôn, nó thuộc về đạo đức, mà không làm được thì mình là một nông dân của quê hương này thì nó trở về một nông dân. Thì xả bỏ hết tất cả đời của thầy, coi như là ra đi, thầy muốn chết mà làm chết, bởi vì thầy làm chủ được cây luôn. Thầy biết chỉ có thầy làm được điều đó, còn hoàn toàn không, còn không ai tu được. Đạo Phật dễ không khó, tại sao người ta tu, đó là duyên. Thầy thăm hôm nay sao ai đang tu đặng, thầy xét mấy con. Nếu tình trạng này thì không có bao nhiêu người tu. Cho nên hôm nay các bạn Pháp nhắc nhở cho mấy con biết, không phải là Pháp con. Mà nếu mấy con không lưu ý kỹ thì còn 5 tháng nữa, không thời gian, không lâu đâu, rồi mấy con sẽ thấy sự thực hiện của thầy đã có sự biết rồi. Thầy không lừa đảo người khác, thầy không gạt người khác. Được thì dựng lại tất cả những gì của đạo Phật, đem lại sự lực cho con, cho họ. Mà không được, nhất định dẹp bỏ hết, không để cho con người khổ. Người ta tu không được mà cứ duy trì những cái này để cho người ta khổ, quyết định. Cho nên ở đây quý vị quyết tâm, còn 5 tháng nữa quý vị hãy lên. Con hãy về lo tu. Còn vị nào thấy mình, quý vị đừng có, đừng nghĩ rằng mình sẽ tu được mà vậy. Những người mà ta sẽ, người ta sẽ sắp sửa tới. Còn trong quý vị nhìn ở đây đông như vậy chứ chưa chắc đã là được. Thầy nói thật sự như vậy, người nào tu như thế nào thầy biết hơn, thầy đã theo dõi từng chút. Cho nên quý vị nghe như vậy, quý vị bỏ về hết là quý vị chết rồi. Năm tháng quý vị có những không có được đâu. Cho nên mình phải hiểu mình, biết mình, bởi vì tu theo Phật mà, phải rõ mình từng chút. Mình biết mình làm được hay là không, mình biết mình đang bị tưởng hay không bị tưởng, mình biết rất rõ từng tâm niệm của mình mà. Mình biết mình hơn ai hết. Chứ đừng có nghĩ là, đừng có chọn lấy cái danh giả. Tại vì bây giờ mình thấy mình tu được thôi, mình về để cho người ta cứ tưởng mình là năm tháng nữa chứng đạo cái gì. Thì lúc đó mình tu, xíu à. Chứ thật chắc nó không phải vậy đâu. Cho nên những cái băng này nó cũng là có cái lợi ích chứ không phải là lợi ích. Vì nó sẽ đem lại cho mấy con thấy là cái chuyến đi của thầy không phải là chơi, mà nó là đi đem lại lợi ích rất lớn. Và mấy con sẽ thấy con người đang tha thiết, rất là tha thiết ở trên con đường của đạo. Các cô, các bác, họ khóc trước bước đến đâu họ khóc trước bước. Tội lắm. Từ già đến trẻ, từ cháu bé rất nhỏ, các con xem phim này, các con lòng tha thiết của họ muốn tìm cầu sự giải thoát quá khổ. Thế còn cách thức tu, chỉ cần con ý thức này hiểu đúng cách thức để xả từ tâm hồn của mình, thì không còn khó. Thầy nói nếu mà mọi, nếu mà mấy con mà hiểu thì thầy thấy cái ngày hôm nay, bữa nay nghe thầy nói một tuần lễ nữa mấy con tin, mấy con nghiệm trong một tuần lễ là mấy con tin đàng hoàng, biết cái nào mà mình cần phải biết cái nào. Bởi vì mình ngồi mình tư duy sau khi nghe thầy thuyết giảng, nghe thầy nói, cũng như năm nay từ đời khi nghe Đức Phật thuyết giảng bài thì về suy nghĩ, đâu phải nghe rồi thì ngộ hay quá, tức là chính được cái pháp này hay quá tuyệt vời, không có cái pháp nào từ xưa đến giờ không có cái hệ thống của những cái ngoại đạo nào dạng gì mà cái này thực tế cụ thể ngay trên bản thân của mình, ngay trên thân tâm. Cho nên nghe rồi về suy ngẫm, trong thời gian suy ngẫm, cho nên sau thời gian đó là chính là suy ngẫm rồi suy ngẫm, biết cách suy ngẫm rồi biết cách của mình để ngăn dịu tất cả. Ngăn cái bị sanh bị già, để cho mình sống trong cái vô sanh. Bởi vì trong tứ diệu đế thì các con thấy cái trạng thái thanh tịnh là vô đó là cái vô sanh, cái không bị già bị chết. Thầy đã dạy thì cần xả cái kia là cái này, chứ đâu phải là đem cái này để mà gò bó ý chế nó để cho nó có cái này qua. Tâm thanh đản là vô sự, mà cứ dẹp trên đó mà tu tập trên thanh đản thì bị ức chế. Mình cứ xả cái này thì cái này nó có, mà cái này nó chưa xả thì nó lòi ra thì xả nữa, mà nó xả hết thì nó lòi ra hết, còn xả chưa hết thì nó che phủ lại, thì mình cứ xả. Cho nên xả cái này thì có, cho nên nói dừng được một ác pháp thì một thiện pháp hiện ra, chứ đâu phải mà cứ làm thiện pháp mà ác pháp nó dừng. Mình cứ dừng ác pháp thì thiện pháp nó hiện ra, một ác pháp này dừng thì nó có một thiện pháp nó hiện ra chứ. Tu thì làm cái chuyện này chứ đâu phải là cứ nuôi dưỡng cái thiện pháp mà ác pháp không dừng thì làm sao hết. Mấy con thấy rất rõ, cho nên ở đây nó rõ ràng, nó khai vế rất rõ ràng. Cái này dừng thì cái này có, cái dừng bị sanh bị già bị chết thì cái vô sanh này nó có. Chúng ta cần gì phải giữ cái vô sanh này, nhưng mà chúng ta chỉ cần gì dừng cái ác pháp này thì nó có vậy. Cho nên chúng ta có làm gì đâu, ngồi đây mà tất cả những cái bị sanh bị già chết hiện ra thì giết nó được thì nó hiện ra cái vô sanh. Và cứ như vậy mà chúng ta tiếp tục trong năm bảy năm, khi mà chúng ta đã hiểu rồi thì ngay đó là chúng ta tiếp tục. Tại vì nó muốn cái gì thì chúng ta bảo nó thì dừng hết rồi. Ta còn thấy dễ không? Tại vì mình biết nó nhất định là ta chết, chứ nhất định là ta không làm, thì như vậy là giải thoát chứ sao. Còn mình có làm theo nó nữa đâu, cho nên nó là giải thoát cái gì, nó là chính cái gì. Nhưng mà cái thời gian để mà chúng ta đủ thành rút thì nó không phải trong một ngày hai ngày. Trước gió nó làm, mà biển mà muốn làm yên thì gió phải dừng. Mà gió dừng rồi thì những tấm nhấp nhô vẫn còn chứ. Nhưng mà thời gian sau nó đâu phải còn quá. À, thằng Hào Viên Thanh hồi nãy diễn viên với thầy đó thì xin từ giữa Viên Thanh đó thì chia làm hai khu ở Yên ra để đặt cư trồng nhà để mà tu. À, cố gắng trồng mấy tháng cho nó tập công việc cho nó. Thì vậy thì hai người đừng có ở gần nhau, gần nhau rồi thấy nhau rồi cũng nói chuyện rồi này kia nữa thì tu được. Cho nên chia ra người ở một khu, bây giờ ở đó có hai khu, người ở một khu, người nào cũng cách rời ra để mà ráng mà nó tu trong vòng mấy tháng còn có năm ra. Có hiểu không? Hiểu thì tu cũng tại được pháp, mà không hiểu mà cứ ở gần thì người này làm cho người kia làm gì đó. Cho nên ở đây mấy con thấy những người nào mà làm đạo ở đây thì thầy chân thành ở gần một cái cửa. À, mấy con đi ra cái cửa gần cái thất người ta ở, mấy con đừng có đóng cái cửa có làm tội người ta ở gần đó, nó khổ nổi. Bây giờ thầy chân thành ở gần cái cửa mà đi ra đóng cái cửa mà cửa sắt mà đóng cái rằm thì người ta làm sao người ta tu. Cho nên mình là cái người tu phải nhẹ nhàng khéo léo, đừng có làm vậy. Cho nên ở đây lúc mà 10 giờ người ta đi ngủ hoặc là đi đóng cái cửa có rằm, không biết là mình đi nhẹ nhàng, phải làm khéo léo, đi nhẹ nhàng, đừng làm nhẹ nhàng. Tất cả những điều này là cố gắng để cho mình khắc phục trong thời gian cần thấy cho mình tu chung làm cho được. Bởi vì cái hạnh phúc của loài người là nơi của mấy con, cái quyết định của thầy mà đời sống của thầy là đủ rồi, thầy làm được rồi, còn ai mà có thể đạt tâm thầy. Thầy làm chủ được sự sống chết thì cũng chết hơn nào, thầy biết chỗ thầy về. Còn mấy con thì bây giờ đi là học hiểu chứ mờ mà và biết bao nhiêu chúng sanh đang đau khổ, mà hôm nay thầy lấy chọn một số người này để tiêu biểu cho cái phước báo của chúng sanh thì cái trách nhiệm bổn phận của mấy con không phải là tiền thường. Nếu dựng lại cái nền đạo đức nhân bản nhân quả, mấy con đã đọc được hai cuốn sách đạo đức của thầy viết, các con thấy nó gần gũi với con người chứ đâu có xa đâu. Cái đạo đức của nó như vậy, đạo Phật là đạo đức như vậy chứ không phải là thế. Mà dựng lại toàn bộ 24 tập đạo đức như vậy thì đem lại hạnh phúc của con người trên hành tinh này biết bao nhiêu. Các con biết vừa rồi một tờ báo Việt Nam của chúng ta nói về bệnh Liên Xô, cái vấn đề gia đình nó thay như là thay áo, mà có rượu chè đánh lộn đánh lạo trong gia đình tàn nhẫn một cách tàn bệnh Liên Xô. Hiện tượng ở trên bên các nước Âu Phương vì có cái rượu này mà tai hại rất lớn, nghĩa là gia đình tan nát. Rồi cái vấn đề mà mại dâm nó đã làm bao nhiêu gia đình tan nát, không còn chút nào lòng nó đau khổ. Nhưng mà mấy con là những người ngồi trước mặt tiêu biểu cho nền đạo đức, mà mấy con làm không được thành vậy. Lỗi của ai con biết? Lỗi của mấy con không hiểu cho rõ, lỗi của con không ráng tu tập, cho nên nhân loại sẽ chịu những cái đau khổ này. Mấy con thấy cái nhiệm vụ của mấy con ngồi trước mặt này, mấy con bỏ hết gia đình, bỏ hết tất cả mọi cái, mấy con đến đây để thực hiện con đường đạo đức của mình là sống không lạc, đem lại sự cho mọi người, thì mấy con phải quyết, phải có sự quyết tâm. Một người tu chứng nền đạo đức của Phật giáo, 8 lớp học của đạo Phật sẽ dựng lại giáo trình, thầy đem hết sức lực thầy sẽ làm cái giáo trình này. Từ cái lớp chánh kiến cho đến chánh định, bài vở hẳn ngoài những cái bài kinh mà trong kinh Nikaya đó mà hòa thượng Phật Châu đấy, thầy sẽ đưa những bài kinh này vào từng cái lớp, kết tập kinh sạch là hết. Còn nếu mà mấy con mà tu không chứng còn 5 tháng nữa, thầy dẹp sạch hết, thầy không làm, thầy chấm gậy đi vô chân cho sửa. Chẳng cần ai biết đến thầy, thầy đi tới đâu thầy cái phước báo của thầy sẽ tiền, thầy đi đến đâu thầy no đủ đấy không? Không có ai mà không cho thầy. Nghĩa là thầy đến thầy xin, thầy đâu có xin đồ ngon đâu, xin con đổ, con thiêu của họ ăn cũng được. Đối với thầy thì cái gì cũng sống được, cho nên đối với thầy quan trọng. Cho nên hôm nay thầy nói trước mặt đi, cái trách nhiệm của bộ phận mới còn Phật giáo có dựng lại được, nên đạo đức của Phật giáo có dựng lại được là trong bạn của thầy. Thầy dạy hết cái bài cuối cùng này là thầy nhắc mấy con, thầy đem cái bài thánh cầu mà nhắc mấy con cách thức để cho mấy con biết cái việc sanh bị già bị chết là cái mục đích nhắm già cái chỗ tu tập. Con muốn nghe thì thầy sẽ cho ít cái đoạn đó. Sao bây giờ ngọc đi lại rồi thầy sẽ cho ít cái tài liệu như vậy. Nhưng mà ở đây thì mấy con phải có sự quyết tâm. Thầy chỉ còn có 5 tháng, không lâu đâu. Nó không lâu, được hay không được, đó là cái phước của chúng mà các con đã tự trình cho cái phước. Có quyết tâm. Thầy nghĩ rằng coi như nó cái sự tu tập này nó thoáng qua 5 tháng, thoáng qua những chớp mắt. Có con thấy chỉ một chốc lát thì mình thấy cái Tết nó đi tới rồi. Huống hồ là 5 tháng đâu có còn dài đâu. Hôm nay thì mấy con thấy là 2 tháng 1 ngày, bữa nay là ngày 13. Hôm đó thì mở cái lớp mà ngày 16 tháng 4. Vì gì ngày rằm thay vì thầy mở ngày rằm, nhưng mà ngày rằm thầy mà tiếp họ. Rồi thay vì ngày hôm qua là đúng ngày 16 thì ngày cũng là đi họ. Con cảm thấy nó trùng lắm hay là cho nên chuyển qua ngày thì các con biết cái sự quyết định của nó là gì. Thì ở đây thì nghĩ rằng nếu mấy con chỉ có cần những người quyết tâm một chút thôi thì sẽ có những người hiểu rõ quyết tâm một chút thì sẽ có những người hiểu rõ. Chúng ta sự chứ không phải là chứng một cách là nói chơi hoặc là sợ thầy bỏ mấy con, nó giống với thầy cũng được. À mấy con sợ rồi mấy con nói tôi cũng chứng đạo, thầy trách nhiệm một cái là chết. Không có gạt thầy được mà, thật sự gạt thầy. Cái gì là đúng, cái gì tới đâu mấy con tu tới đâu thầy biết được. Và những người nào mà thầy đang chú ý gì? Không phải bởi vì cái mục đích dựng lại cái đạo Phật và mục đích dựng lại cái nền đạo đức cho loài người là cái quan trọng của những người mà đào tạo chính hôm nay. Dù thầy có biết kinh sách, có thu băng, có băng điện gì đi nữa, nó cũng bằng cái người như thế này. Nó là cái cốt lõi của Phật giáo. Nó mới xác định được con đường của tất cả Phật giáo từ xưa đến giờ. Chưa có ai làm được cái điều này, chưa có người tu chứng được. Thế mà trong cái lớp học của thầy 7 tháng có người tu chứng. Để báo là cho người ta biết rằng ở đây không phải là nói chơi, mà nói thật sự, còn không chứng dẹp, đó là cái quyền của mình mà. Mình thấy không có làm cho hao cả của người khác, mà không làm hao sức, hao lực của người khác. Bây giờ như thế này, rồi phát triển như thế kia, rồi ông hôn đến đây hàng trăm hàng vạn người. Nhưng mà đến đây để làm gì? Có lợi ích gì không? Có bảo chứng được cái người tu chứng không? hay là chỉ mình thầy nói, mà không biết thầy có chứng không nữa. Mấy con chứng mới biết thầy chứ, còn mấy con chưa chứng mấy con còn đâm nghi ngờ này kia là sao biết được. Coi chừng ông này cũng như mấy ông thầy kia ham danh, phải làm được chứ sao ra thầy nói thì thật. Cho nên ở đây thầy cũng ham danh, làm là làm được, lợi ích là lợi ích, còn không lợi ích là ghét. Dạy người ta mà người ta cứ tu như thế này làm, bỏ độc cư thì không độc cư, bỏ đừng nói chuyện thì đi nói chuyện thôi đó, bỏ một chuyện đi làm một chuyện khác thì thầy làm sao mà thầy giải được đây. Nói thì mấy con cứ thấy thầy, thầy có nói đúng không? Cái lỗi của ai hay hoặc cái lỗi của thầy vậy? Bảo tu tới đó dừng lại đừng có tu nữa, thực chế tập để rồi tăng lên hoàn toàn cứ thôi. Thật sự là nếu mà nếu một người mà vì danh lợi đó, chắc người ta cũng mất điên luôn. Nghĩa là bây giờ mình dạy người ta biết như vậy hết, ai theo mình tu nữa. Các con cứ nghĩ đi, thầy thì rất thật, bí như thầy nghe lời mình. Thật sự là con ham tu, nhưng mà phải hiểu trực kỹ, mọi thứ đúng là tu. Đừng có vội vàng, mà khi hiểu rồi, hiểu đúng rồi, tu rồi, còn phải từng chút. Còn bây giờ mấy con là không được gì thì thôi thầy. Còn cái lớp mà thầy chọn 20 người tu đặt thì bây giờ còn là những người thầy biết. Cho nên vì vậy đó, bên nữ thì mấy con người nào mà được chọn mấy con kia tập 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 năm tháng mà cũng không được tiền con tới đâu, không làm được gì. Cho nên chọn là tấm không, nghĩa là cái miệng của mấy con bị móc mèo nữa, nó đóng hình. Thầy mà thấy nó đóng một lớp vậy là thầy biết mấy con kiếm đặt. Mà cái miệng mấy con mà thấy phóng lưỡng thì chắc không kiếm đạo nổi. Thật sự chúng ta thì chân kỹ thì cũng không có sự kiếm đạo. Mà quyết tâm thì mấy con phải thấy thì cô phải thấy mình. Trong cái giai đoạn này, thay vì bây giờ mấy con bỏ đi chơi, đi dầm dầm này kia, rồi thôi. Nhưng mà nó có lợi ích gì cho bạn thân mấy con dầm dầm mình. Còn đây là lợi ích. Không những riêng cho mình mà còn bao nhiêu, là cả bao nhiêu người. Để thầy còn ở lại, chứ còn không theo thì thôi. Ở lại cái đời, ở đây học tập, khổ đau suy khổ, tận dụng một ngày như cách. Đó là thầy. Thôi như này, thầy chúc lượng con. Nào mấy con đừng hỏi gì thầy, mấy con phải không thì thầy sẽ ít cho bạn đi. Bạn kinh thánh cộng, rồi mấy con sẽ đọc cái bài kinh. Cho nên mình đã có cái pháp tác ý rõ ràng mà, cái ý thức của mình rõ ràng, cái ý dẫn đầu, ý làm chủ, ý đạo đáng. Cho nên mỗi mỗi cái không chấp nhận mình nhất định là mình cảm sai mình là được. À, chẳng hạn bây giờ đó, ví dụ như bây giờ nó khởi ý bây giờ mình muốn đi qua, xét ngay được đó là nó nằm trong ở chỗ cái bị sanh bị già bị chết, cái mình muốn đi ra, mình muốn đi ra khỏi thân. Nhưng mà cái này là cái bị sanh bị già bị chết, phải sao vậy? Mình muốn đi cho thoải mái như vậy, có phải không? Cho nên dừng lại, không được. Mình lấy cái ý thức mình làm chủ mình. Cho nên ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp. Cho nên dừng nó lại đi. Thì như vậy mà không thành công. Nó có làm được không? Như vậy là mình chứng chứ sao? Ngay liền mình làm chủ nó mà. Chứ đâu có nghĩa là cái thân này tu chứng được không bệnh. Không bệnh sợ ông Phật cũng bệnh đó. Nhưng mà ông Phật đuổi được bệnh mà. Có phải không? Ông Phật chứng rồi tới 80 tuổi. Gần chết rồi. Thế hôm đó là đi về tới nơi, cái nơi mà để mà nhập Niết Bàn thôi. Cho nên trên đường đi Đức Phật đau, đau bệnh chết. Thì Đức Phật lại dùng cái sức tỉnh thức của mình đẩy lui bệnh ra. Tất cả những cái bệnh đó không còn. Có nghĩa là ông Phật cũng bệnh chứ. Nhưng mà mình có đủ sức để đuổi chứ. Đâu có nghĩa chính đạo là không còn bị sanh bị già bị chết ở đâu. Có, nhưng mà nó làm được. À, chính đạo, nhưng mà giờ mới còn chính đạo là tôi không bị bệnh nữa sao? Phải. Cho nên ngay từ cái chỗ mà hiểu á, cho nên vì vậy mà sau cái khi mà chứng pháp nhãn thanh tịnh năm eo từ đường như rồi thì sau một thời gian thì chứng quả là, tại vì suy nghĩ nó rất kỹ trên cái pháp tứ diệu đế, còn đây cái khổ như thế nào, cái nguyên nhân sinh khổ như thế nào, cái trạng thái khổ thế nào, cái bát chánh đạo tám cái nẻo này như thế nào, chứng kiến như thế nào, hiểu thông suốt. Bây giờ còn áp dụng, mà áp dụng vô thì hoàn toàn là chủ rồi. Thì như vậy là chứng đạo, chứ đâu phải chứng nó lập hết. Đã lập chủ nó thì nó có, thì cứ lập chủ nó thôi. Thôi, lập chủ là có bệnh rồi mình lập chủ, còn không thì ở đây có trường hợp nào chỉ thực hiện được ba ý túc đầu, còn bể những ý túc không thực hiện được, phải thực hiện trong những bạn tệ ý túc. Con muốn hỏi tệ ý túc ở đây Đức Phật đã triển khai cho chúng ta hiểu tứ diệu đế rồi, đâu cần gì phải là thực hiện tệ ý túc, không cần đâu con, bởi vì mình đã hiểu nó, cái tệ mình đã hiểu như vậy rồi. Còn bây giờ tứ ý túc là bốn cái ý, tức là dục ý túc cái gì, tinh tấn ý túc cái gì, định ý túc cái gì, rồi tệ ý túc là tệ tâm minh. Còn hiểu chỗ thầy muốn nói thì ở đây cái tuệ tâm minh thì nó có túc mạng minh, thiên nhãn minh, lậu tận minh. Mà lậu tận minh á, cái minh mà cuối cùng Đức Phật đã dạy cho mình tứ diệu đế rồi. Mà mình đã hiểu được rồi thì cần gì phải đi tới tâm minh này. Còn giờ con muốn có tâm minh để mà thực hiện tuệ tâm minh á, tức là túc nhiên túc biết được nhiều đời nhiều kiếp mình như vậy, hay là thiên nhãn minh để ngồi đây quan sát vũ trụ như vậy. Còn cái lậu tận minh á là biết được cái nguyên nhân đau khổ, biết được tứ diệu đế. Đức Phật nhắc rồi mà, có phải lậu tận minh là biết khổ tập diệt đạo không? Bây giờ ông Phật đã khai ngộ cho mình biết khổ tập diệt đạo, chứ hồi ông Phật có ai dạy ông Phật khổ tập diệt đạo bao giờ? Có phải không? Cho nên khi mà tu có tệ tâm minh rồi đó, tệ ý túc đó, thì ông mới biết được cái khổ tập diệt đạo. Còn mình á thì bây giờ đã khai ngộ. Cho nên ngay từ cái chỗ tuệ, cái tuệ tâm minh, cái tuệ ý túc, cái tuệ tâm minh, cái tuệ lậu tận, cái duyên, cái lậu tận minh, ngay đó đã được khai ngộ rồi. Ngay cái cuối cùng con thấy này, cái tuệ ý túc thì nó là tâm minh, túc mạng minh, chi nhãn minh, lậu tận minh. Cái lậu tận minh đã được khai ngộ. Cho nên chúng ta còn cái gì nữa mà chúng ta nhận? Ngay cả cái lậu, cái túc mạng minh, biết nhiều đời nhiều kiếp chúng ta cũng không cần làm, đâu cần biết mà làm. Khi nhắn minh chúng ta cần biết gì, cái vũ trụ này làm gì, chúng ta biết ở đây con người chúng ta sinh ra làm sao cho hết đau khổ này. Cho nên chúng ta không cần tu một cái gì khác hơn hết, nhưng mà chúng ta sẽ có đủ những cái này. Khi tâm chúng ta hoàn toàn thanh tịnh thì chúng ta sẽ đủ. Bây giờ chúng ta thấy nè, mỗi cái nó ác pháp nó đến, cái gì sanh bị già nó tác động đến, thì chúng ta ngăn dịch như không còn cái nào. Sau một tuần lễ nghiêm xét đúng rồi thì lúc này từ đây về sau chúng ta hoàn toàn được giải thoát. đó là cái chứng đạo của người ta chứ còn gì. Nhưng mà cái thời gian mà để cho chúng ta đủ tứ nhĩ túc thì khi tâm của chúng ta hoàn toàn không còn bị chướng ngại tác động nữa, không còn bị chướng ngại, vì chúng ta đủ cái thần lực dùng ý túc của chúng ta, đủ ý muốn của chúng ta, thân không đau là không đau, thân không bệnh là không bệnh, đó là chúng ta đủ. Thì như vậy sau một thời gian thì chứng quả là, thì sau một thời gian khi mà chúng ta ngồi niệm thì chúng ta áp dụng, chúng ta thấy không còn tác động chúng ta được nữa, nghĩa là không còn chút nào chúng ta chịu nữa, là chúng ta đã chứng đủ tâm, đã chứng đủ tướng thành tốt đầy đủ tâm, không có cách nào mà chúng ta được. Nghĩa là thầy bảo đảm cho mấy con, nếu mà mấy con biết cách mà sống đúng như thánh cầu thì chỉ biết cách đừng có để cho những cái bị tăng bị già bị chết tác động được con. Bây giờ thân con có bệnh nè, nhưng mà con thấy con vẫn thấy thản nhiên, không còn dao động chướng ngại, thì một thời gian một tuần lễ thôi thì mấy con sẽ đủ tâm, sẽ đủ tứ thực tịnh, mấy con đừng có tu cái gì khác lạ hết, mấy con đừng có để cho nó tác động, đừng có để cho nó tạo ra cảnh tượng này cảnh tượng kia, đừng có nghĩ ngợi cái này kia làm cho tâm mình dao động. Chỗ chứng đạo bất động tâm, mà bất động tâm đó từ cái ngày thứ nhất cho đến cái ngày thứ bảy mà tất cả các pháp này tác động con không được thì con sẽ có đủ tứ tình túc, cho nên sau thời gian là chứng quả. Còn cái ngày cái con tu mà để chướng ngại, để bị chướng ngại cái này chướng ngại cái kia thì cái đó là sao con chứng được đó, con còn hiểu chưa? Cho nên ở đây con hỏi có trường hợp nào chỉ thực hiện được ba ý túc còn kể như ý túc thì không thực hiện được, không có cái trường hợp đó. Không bao giờ nói là tứ nhĩ túc là nó có bốn cái như ý túc thôi chứ không thể nào một cái được, con hiểu không? Nghĩa là có cái dụng ý túc là có mà cái gì không, chứ nó không thể nào mà thực hiện có một cái. Thực hiện con cái là chỉ nó có ngoại đạo thôi chứ nó thành công tượng thôi chứ đối với đạo Phật nó là tứ nhĩ túc là một cái cục đó, không thể nào khác. Cũng như bây giờ nó tứ nhĩ xứ thì không thể nào mà con cắt ra bỏ là cái thân nhĩ xứ con bỏ rời ra được, nó phải họ thân họ tâm pháp thì nó phải một cụm nó vậy. Còn một cái cụm mà tứ thành túc này ấy, thì nó là cái cụm của nó thôi, ba, cho nên nó không thể nào mình đạt được ba cái ba ý túc đầu mà còn cái tệ ý túc thì không đạt, không được. Thể nó có tứ thành túc là tứ cũng không thể nào tất gần được. Còn tệ ý túc không thực hiện được, không phải thực hiện trong lúc này. Khi niết bàn rồi thì đâu có cần gì nữa mà tứ niệm túc nữa, không có cần. Khi mà vào niết bàn rồi nó là cái trạng thái bất động, nó không có còn bao giờ nó còn có cái dục nào ở trong đó. Mặc dù là bây giờ một người vào niết bàn rồi, mình muốn gặp cái người trong niết bàn thì mình vào cái trạng thái đó, thì mình còn đang sử dụng thế thì dục ý túc mình muốn gặp Đức Phật Thích Ca thì mình gặp, chứ còn ông Phật Thích Ca thì chắc không muốn gặp mình đâu. Ổng an ổn ở trong đó rồi, nó chứng sanh mà ổng còn gặp làm cái gì vậy? Thật sự đó ổng muốn gặp chứng sanh, bởi vì ổng nói đời ổng còn chỉ còn một cái tiết ngày mà thôi, ổng còn. Nhưng mà chúng ta cứ tưởng tượng là Đức Phật sẽ bao giờ cũng ra để độ chúng sanh, còn. Bởi vì con người ta đi vào cái chỗ đó rồi, nhưng mất gì rồi, người ta không có còn có chút gì mà người ta thương, cũng như thầy thương chúng sanh là thầy đam hết cái cuộc đời của thầy còn gặp trong mình. Chứ còn sau đó rồi cái thương đó, nó thương thì nó cũng không thương, mà nó ghét thì nó cũng không ghét, mà nó cũng không sao hết à. Nó cứ bình thường như vậy, nó không thương ghét chúng sanh gì hết, nó như là vũ trụ, nó không thương ghét ai hết à. Các con cứ hiểu như vậy, đừng có hiểu ông Phật mà cái kiểu mà ông Phật thôi, mà còn là con người, còn thương, còn ghét, còn bỉ, còn thử đó. Mục đích mà chúng ta tu cái tâm từ bi để mà chúng ta phá cái thương ghét ích kỷ, chứ không phải là cái gì để biến dần cái lòng thương yêu của chúng ta nó rộng rãi ra, đó là tâm từ bi. Chứ còn không khéo thì chúng ta thương tâm ích kỷ nhỏ mọn, thương mình, thương gia đình mình, thương những người thân của mình, còn những người khác kệ. Cho nên cái lòng từ bi nó biến chúng ta rộng. Cho nên những cái điều mà con hỏi thì nó ngoài cái vấn đề của cái sự tu tập. Ở đây thầy không có đề cử ở trên cái vấn đề mà tứ thực túc tâm, thầy không chấp nhận trên cái vấn đề. Nhưng mà thầy bảo đảm mấy con là mấy con tu đập mà đúng thì mấy con thừa sức đủ, còn thiếu một cái gì trong này thì mục đích đó là cái người tu chứng quả đáng là phải có đủ, không có gì.
Con xin hỏi là thầy, thì khi mình tu mà nó bị vào cái chế đó mà mình không không cần phải tu nữa mà nó cứ đi vào không phải này là như thế nào vậy?
À nó cứ đâu con nó rớt ở trong cái chỗ chế con thấy không? À thì bắt đầu con thay đổi quay đi đi
chứ. Ngồi vô là mà đứng nó cũng vậy.
Đứng con đừng có giữ
đi. Đi nó cũng vậy. Vô à. Không có hướng tâm đâu vô.
À như vậy là con tắt ý không? Con tắt ý không phải, cái trạng thái nó vô. Ra ở đây không phải chỗ gì.
Thành cái thế đó rồi mình phải luyện tập một thời gian
nó mới tập nó xả nó tắt ý mình xả nó đi cho hết để cho mình tập lại bình thường anh chứ đừng nó vô bởi vì hồi nào bây giờ nó có cái ý chế nó hay vô cái trạng thái cho nên vì vậy mà bây giờ con xả lại bình thường bởi vì ở đây dùng cái tri kiến dùng cái giải thoát con hiểu biết thôi rồi bắt đầu con không chấp nhận làm những cái bị sanh bị già bị chết này. Từng cái tâm niệm bị sanh bị già bị chết này không chấp nhận nó thì cái con sẽ đạt được. Nhớ có làm gì đó cho nó cực khổ nhưng mà nó được. Mà hãy nó nhíp vô đó, nó nhíp vô đó mà nó vô nó ôm vô một cái pháp nào đó thì xả nó ra. Rồi mấy con để tự nhiên thôi, nó rất tự. Chứ còn đừng có để cho nhíp rồi mà nhíp vô đó rồi. Vô trong đó rồi nó bắt đầu nó lặng. Nó lặng thì trong khi nó thay thế cái tưởng. Bởi vì cái biết của cái tưởng với cái biết của ý thức đó, nó gần kề cái này nó im lặng cái ý thức nó im lặng nó một lúc thì cái tưởng thức nó sẽ vô nó lại thành ra nó không thấy gì nữa. Nhưng mà rồi khi mà nó có những hiện tượng nó xảy ra thì mới biết là mình ý tưởng thì còn chưa có gì thì chưa có ý tưởng à, hoặc là nó lại nhảy nó nói gì trong đầu con nó mới biết là thoát tưởng còn nó im lặng nó thoát lặng thì các bạn nó rớt trong không mấy con không vô đi xứ mấy con cũng không biết chừng hỏi mấy con tỉnh lại mà nãy giờ là không mất đó là rất mà cho nên những cái này đều cố gắng mà tạo ra bởi vì đã lỡ nghĩa là những người nào mà bị tưởng đã lỡ rồi bắt đầu bây giờ còn hỏi gì nữa còn hết rồi con cố gắng xả ra hết các tưởng mấy con bây giờ vậy thì cố gắng xả ra thì nó mới còn gì nữa không? Rồi bắt đầu cái bài là thánh tòng rồi được rồi thầy à, cô thích nữ chị Ngọc ở đâu con muốn phủi tóc không con hãy nỗ lực xả tóc đi rồi rồi thả đi rồi thầy cho buổi à, còn có 5 tháng nữa con để trễ cho 5 tháng làm cho xong biết không biết cách xả không à biết cách xả được rồi để mà nếu mà xả xong thì thầy có 5 tháng nữa mà xong thì buổi tóc được rồi nhá bây giờ mấy con còn hỏi gì bên Nam có người nào muốn buổi tóc nữa không còn ai nữa không không bên Nam thôi để vậy tu cho trước thôi được rồi thà là để tóc nhưng mà mình vẫn là giải thoát ở tâm mình mà không cần gì phải lo đâu đâu còn con á tại tại vì bên nữ mấy con để tóc dài mà không gội mà không cần nó thấy vừa thì biết à, cho nên vì vậy mà cạo tóc khỏe hơn phải mất công chảy gỡ thì cũng được không có gì đâu thì ráng mà nỗ lực tu cũng thôi nữa được rồi còn có thời gian nữa thì tóc người nào muốn xuống tóc thì xuống tóc. Rồi, bây giờ còn gì nữa không con? Mấy con hỏi gì? À, còn thầy Trân Thành có nói gì không? Con có nói gì không con? À, con có gì phải không? Ráng. Còn có 5 tháng nữa. Mà xin quý thầy, xin đúng cửa mạnh gì? Tôi đầy chân đàn, quý thầy cũng đàn đó. À, tội, ổng ráng nỗ lực lắm đó. Nhưng mà, thì khuyên ráng cố gắng mấy con giữ. Giữ thứ nhất là đi cái quay như đi đứng của mình đừng có khòm khòm cổ xuống nó theo cái kiểu mà khòm xuống tức là không hành không có thực hành do đó không thực hành thì bệnh tưởng nó dễ xen vô cho nên mình đi thì mình thẳng sửa mình tập cho nó thành cái thói quen cho nên nó thẳng tức là thực hành của cái chuyến đi rồi mình ngồi ăn cũng vậy mấy con đừng có ngồi thộm mà ngồi cho thẳng vì thầy chưa có dạy cái lớp kinh nghiệm về ăn uống đi đứng, mà tới đây thì chỉ còn cái nằm cốt của cái phương pháp để cho người tu chứng mà thôi. Thì do đó thì chú Quan Nghi Chánh Thật không được rèn luyện lắm, vì vậy mà con cố gắng tự khắc phục mình đi nhẹ nhàng, mình chứ đừng có đi mà cái kiểu mà mình cầm đầu xuống mà đi, mình tập trung nhẹ nhàng rồi giữ gìn cái cơ thể của mình đi thẳng thớm, đừng cúi gầm đầu xuống đi, nó cái tướng đi như vậy nó không tốt. Và chỉ ăn mấy con ngồi thẳng lưng để cái bát ở trong lòng của con, mấy con để cái bát từ sớt từng thực phẩm, từ cơm từ múc lên một cách chậm chạp nhẹ nhàng, ngay từ cơm từ thức từ trong đó chi xét từng tâm niệm có tham ăn không, tức là những cái điểm tâm gì già nó hiện ra ở đó. Đối với mình, hàng phút hàng giây mình tu để cho mình làm chủ được cái già bị chết, vì vậy mình phải cố gắng từng cái quan nghi tế hạnh, mỗi cái hành động của mình là nó có cái sự di dục lắm. Cho nên từ đây về sau trong năm tháng này thì những con phải cố gắng giữ gìn độc cư trọn vẹn, đừng có đi tới đi lui, mình ở trong thiên nhiên, đi tới là gặp người khác, đi lui là gặp mình, cho nên cố gắng một nỗ lực làm gì cho được. Từ ra thì có thanh quan mà thôi, vì do công việc liên hệ xin phép bắt xin phép cho thầy, cho nên có nhiều điều cần phải đi tới đi lui, cũng như vừa rồi hơn mười mấy ngày phải đi chỉnh lại cái bộ phim mà đã quay, mà nếu mà để quay như vậy thì nó không thành, cho nên phải đi chỉnh lại cho bạn, để rồi xem xét lại trên cái phim đó nó còn cái ưu khuyết cho mình, còn có nhịp chỉnh lại cho hoàn chỉnh, chỉnh lại hoàn chỉnh để đem lại một cái đúng thời điểm thì nó được phổ biến rộng cho mọi người biết đây là một cái hình ảnh linh động và nói lên được cái điều kiện cần thiết của tu viện chân nhân. Chúng ta cũng phải cần phải có một cái sự chung sức đóng góp nha nhiều, bởi vì ví dụ như ở trong đây thì nó có những cái máy vui phim, như Thanh Quang có máy vui phim, rồi Thanh Trí, rồi có những cái hình ảnh mà Thanh Quang không quay được thì Thanh Trí quay, có những hình ảnh mà Thanh Trí không quay được, Thanh Quang không quay được mà Nguyễn Thanh quay được, thì chúng ta cộng tác nhau lại để làm cho nó có chất lượng tốt hơn. Chứ còn chúng ta người nào cũng lo mình làm cho mình thì có gì mình dành cá nhân không có.